Chân Linh Cửu Biến, chương 1663, Linh Yêu, 2, góc truyện audio.com. Tuy nhiên nếu như nói bây giờ tiến vào trung thổ, hiển nhiên có thể lực chân không sau khi cửu huyền lầu tiêu diệt, nhưng lúc này vô luận là Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông, hay Ngũ Hành Tông, Trung Thiên Các, Lăng Vân Cốc, hoặc giả là những thế lực lớn nhỏ khác của trung thổ, lúc này đều đang không ngừng thấm vào thế lực chân không của cửu huyền lâu. Lúc này Liệt Thiên Kiếm Phái mạnh mẽ tham gia, nếu không nắm chắc thời cơ tốt thì vô cùng có thể thích đọc kỳ phản, chẳng những phản bội hai nhà tông môn Thiên Huyền, Thiên Nguyệt, thậm chí có thể làm các nhà thế lực của trung thổ từ bỏ tranh đấu, liên thủ một mực đối ngoại. Vài ba lời của Long Hoè Lão Tổ làm cho hai vị chân linh Lão Tổ tại chỗ suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí có thể đưa tới sự dung chuyển cực lớn cho tu luyện giới sau đó. Tuy nhiên lúc này Long Hoè Lão Tổ rõ ràng sẽ không đi cân nhắc cảm thụ của Nguyễn Tửu Lão Tổ cùng Tiêu Bạch Vũ. Long Hoè Lão Tổ đem sự tính toán của mình báo cho hai vị chân linh tu sĩ tại chỗ, lập tức hướng về phía Lục Bình nói. Lục tiểu hữu kính xin rời bước đến Vẫn Lạc Bí Cảnh một chuyến. Hai vị nếu đã thành tựu chân linh, vậy cũng bất đồng tới nghe một chút đi. Lục Bình hướng hai người cười cười tiện tay đánh ra một tờ phù lục. Tờ phù lục ngay sau đó lóe ra ánh sáng vào hư không không thấy. Nguyên Tửu Lão Tổ cùng Tiểu Bạch Vũ hai người nhìn nhau một cái, mỗi người giống vậy cũng phát ra một tờ phù chiếu, lập tức theo sau lưng Lục Bình cùng với Long Hoè Lão Tổ lần nữa đi về phía Vạn Độc Thương Khung Bích. Trong Huyền Linh Điện, Nguyễn Phong Lão Tổ, Thương Vũ Lão Tổ cùng với Khương Thiên Lâm ba người thần sắc nhất tề biến đổi. Mỗi người đưa tay nhận được một tờ phù chiếu giữa hư không, sau khi nhìn xong nội dung trong đó, ba người thần sắc khác nhau. Khi các phái tu sĩ trong điện âm thầm suy đoán ba đạo phù chiếu đó rốt cuộc đạo lý ra sao, Thương Vũ Lão Tổ đầu tiên thở dài một cái, hỏi. Hai vị xem ra cũng sáng tỏ ngọn nguồn của chuyện hôm nay, như vậy còn có dị nghị gì không? Hai vị chân linh Lão Tổ cùng một vị thuần dương quyết định cơ điều, ai còn có thể có gì dị nghị, còn ai dám dị nghị? Mọi người mắng thầm trong bụng, Khương Thiên Lâm cười nói. Như vậy cứ dựa theo ba vị nói mà làm. Nguyên Phong Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh dị thường, nhưng đúng là vẫn không dám nói thêm điều gì. Kế hoạch săn giết của Thủy Tinh Cung cuối cùng thất bại. Lần này sự phân phối của Huyền Linh Đảo Linh Thạch khoáng mạch Thủy Tinh Cung bị tổn thất không thể nghi ngờ là lớn nhất. Phương án phân phối cuối cùng được xác định, 10 nhà tông môn kể cả Thủy Tinh Cung bên trong chia nhau cự hình linh thạch khoáng mạch của Huyền Linh Đảo, trong đó phân ngạch của Thủy Tinh Cung vốn chiếm cứ 4 thành của cả cái cự hình linh thạch khoáng mạch đã hạ xuống 3 thành. Còn Liệt Thiên Kiếm Phái cùng Chân Linh Phái mỗi người chia nhau một thành trên phần ngạch vốn có của Thủy Tinh Cung. Tuy nhiên vốn thực lực của Liệt Thiên Kiếm Phái trên Chân Linh Phái tuy nói mỗi người được một tầng phần ngạch, nhưng tổng số của Liệt Thiên Kiếm Phái vẫn phải qua Chân Linh Phái. Ba nhà tông môn nhất cử chiếm cứ hết 6 thành của cả cái cự hình linh thạch khoáng mạch. 7 nhà đại hình tông môn còn dư lại chia nhau 4 thành còn lại. Vốn Chân Linh Phái cùng Liệt Thiên Kiếm Phái tính toán là vì tranh thủ những nhà đại hình tông môn khác ủng hộ. Chẳng qua là muốn chiếm lấy hai thành từ trên, góc truyện audio.com, người Thủy Tinh Cung, ba nhà tông môn chiếm cứ 5 thành của cả cái khoáng mạch là được rồi. Thủy Tinh Cung dĩ nhiên hết sức phản đối, cuối cùng chỉ nguyện ý nhường ra một thành tích lợi. Nhưng như vậy làm sao có thể thỏa mãn khẩu vị của hai phái, bất đắc dĩ ba nhà chỉ có thể gộp lại liên thủ tước đoạt một thành phần ngạch từ trong tay 7 nhà tông môn khác. 7 đại tông môn còn lại cũng giận mà không dám nói gì. Thật ra thì đối với loại phương pháp minh mục trương đảm lấn áp 7 đại tông môn này, đám ba nhà tông môn Thủy Tinh Cung cũng rất có điều cố kỵ, ngay từ đầu ba nhà tông môn ai cũng không muốn làm ác nhân. Chân Linh Phái cùng Liệt Thiên Kiếm Phái kiên trì một thành phần ngạch của tông môn mỗi người phải cắt lấy từ trên người của Thủy Tinh Cung. Nếu Thủy Tinh cũng muốn cất giữ 3 thành phần ngạch liền tự mình đi tìm về một thành từ những phần ngạch khác, ý nói dĩ nhiên là muốn Thủy Tinh Cung mang hàm oan đắc tội 7 đại tông môn. Nguyên Phong Lão Tổ đương nhiên sẽ không khiến cho hai nhà tông môn được như ý, kiên trì Thủy Tinh Cung tự nguyện nhường ra một thành ích lợi, còn dư lại một thành muốn hai nhà tông môn tự mình đòi 7 đại tông môn. Cuối cùng sau khi ba nhà tông môn trải qua một phen câu tâm đấu giác, cuối cùng vẫn lựa chọn cá mè một lứa, cùng chung tay gây áp lực với 7 đại tông môn, liên thủ chiếm cứ 6 thành phần ngạch của cả cái cự hình linh thạch khoáng mạch. Trong Vân Lạc Mật Địa, theo 4 người trước sau tiến vào Vạn Độc Thương Khung Bích, Long Hoè Lão Tổ mượn cơ hội lấy một loại không gian thần thông huyền ảo đơn độc đem khí tức của một vị linh yêu lộ ra. Trong bầu trời nhất thời kiếp vẫn giăng đầy, tuy nhiên thanh thế so với Long Hoè Lão Tổ trước đó lại có khác biệt trời vực. Độ kiếp chính là một cây thanh tùng cao trăm trượng. Lục Bình xem xét cẩn thận quá trình độ kiếp, liên tiếp 9 đạo kiếp lôi hạ xuống. Thanh tùng linh yêu ngăn cản có thể xem là khá dễ dàng, tuy nhiên Long Hoè Lão Tổ rất nhanh sau đó khép lại Vạn Độc Thương Khung Bích. khí tức của Thanh Tùng Linh Yêu bị che giấu, kiếp vẫn trong bầu trời dần dần tiêu tán. Thanh Tùng vượt qua một lần lôi kiếp tu vi để thăng tới pháp tướng trung kỳ, hơn nữa bản thể của Thanh Tùng giống vậy bắt đầu hóa hình. Một trung niên hán tử vóc người cao gầy thoát khỏi bản thể của Thanh Tùng, mặt mũi hưng phấn quan sát hết thảy quanh thân mình, rồi sau đó mới nhớ ra hướng Long Hoè lão tổ nói cảm ơn. Thật ra thì Lục Bình cùng mọi người đều có thể nhìn ra cây Thanh Tùng trước mắt tích lũy hùng hậu không kém gì pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Nhưng Long Hoè lão tổ rõ ràng bảo vệ Thanh Tùng Linh Yêu cũng không để hắn tiếp tục cho gọi lôi kiếp trực tiếp tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Nhưng Lục Bình kỳ quái là cây Linh Yêu Thanh Tùng này tựa hồ không thể giống như Lục Hoa Đào sau khi lên cấp đoán đan kỳ liền hóa hình ra, nghĩ tới bản thể của Long Hoè lão tổ cũng sau khi trải qua lôi kiếp mới hóa thành chân linh thoát khỏi chất rảo, trong lòng Lục Bình âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ Long Hoè lão tổ loại không thành tựu pháp tướng này lại có thực lực không kém gì pháp tướng, không phải là bản thể bỏ ra giá cao không cách nào hóa hình trước khi độ kiếp hay sao? So sánh với Lục Bình chú ý vẫn lạc mật địa Linh Yêu độ kiếp, Nguyên Tửu lão tổ cùng Tiêu Bạch Vũ hai người hiển nhiên càng thêm coi trọng những địa phương khác. Nguyên Tửu lão tổ thần sắc khiếp sợ hỏi, tiền bối không ngờ lại có thể đủ thời gian, góc chuyện audio.com, khống chế lôi kiếp tới hay sao? Long Hoè lão tổ cười đáp. Lão Phu tuy thừa kế ký ức của Giao Đạo Nhân, nhưng rốt cuộc không phải là người sáng tạo phương thế giới này, căn bản không thể nào sửa đổi quy tắc vốn có của phương thế giới này. Lão Phu có thể làm bất quá là lợi dụng một chút sơ hở mà thôi. Những tên hậu bối này một khi không có Lão Phu lợi dụng vạn độc thương khung bích che giấu khí tức của bọn chúng, lập tức sẽ nghênh đón lôi kiếp trừng phạt. Tiêu Bạch Vũ cũng hít một hơi khí lạnh, hỏi. Vạn độc thương khung bích có thể che giấu lôi kiếp, đối với sự cảm ứng của tu sĩ, chẳng phải một tòa đại trận này tương đương với một phương tiểu thiên thế giới. Tiền bối ở trong đó cũng không sợ phương thiên địa này loại trừ hay sao? Long Hoè lão tổ tựa hồ xem thấu tâm tư của hai người, lắc đầu cười đáp. Vạn độc thương khung bích không so được tiểu thiên thế giới, nhưng rốt cuộc cũng là Giao Đạo Nhân khi xưa tự tay bố trí. Lão Phu trước đó cũng đã nói, vạn độc thương khung bích còn phải cộng thêm thủ đoạn của Lão Phu mới có thể che giấu một hai khí tức của những hậu bối đó. Nếu không có thần thông của Lão Phu che giấu, chính là vạn độc thương khung bích cũng không cách nào ngăn trở lôi kiếp cảm ứng đối với tu vi khí tức của Linh Yêu. Về phần nói Lão Phu, ha ha, sự tồn tại của Lão Phu quá mức đặc thù. Nếu vạn độc thương khung bích phong ấn chưa từng bị chạm phá, Lão Phu tuy không cách nào hóa hình cũng không sợ phương thiên địa này chèn ép. Nhưng Lão Phu nếu như đã hóa thành chân linh, vạn độc thương khung bích không còn cách che giấu khí tức của Lão Phu, cuối cùng vẫn bị phương thiên địa này chèn ép, chẳng qua là rời đi thời gian dài ngắn thôi. Cách chương.